Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 33 thường niên, Tế Thánh Elizabeth Hungary, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lời cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ của ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, giặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, giặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm. Còn ai không có, thì ngay cái nó đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một nhà quý tộc kia đã để lại cho tôi tớ của mình một số nén bạc để họ tham gia vào việc buôn bán khi ông ta đi vắng. Khi nhà quý tộc quay lại, một số đầy tớ cũng kiếm được một số lợi nhuận, trong khi một người thì không. Ông khen ngợi những người đã kiếm được lợi nhuận và lấy đi nén bạc của người không sinh được lợi nhuận. Rõ ràng, đối với Thiên Chúa, chúng ta phải làm việc hiệu quả. Tất cả chúng ta đều đã được Chúa ban những món quà, những tài năng, sức lực. những món quà đó cần được sử dụng và không được che giấu. Hơn nữa, chúng nên được sử dụng để phục vụ những người khác. Thật vậy, thông qua chúng ta có thể kiếm sống và sinh lợi nhiều của cải, uy tín, quyền lực và danh vọng. Và chúng ta cũng cần sử dụng những món quà đó vì lợi ích của người khác. Nghĩa là, chúng phải được sử dụng để làm vinh danh Chúa. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không xem những món quà của mình là do Chúa ban. Khi chúng ta nghĩ mọi thứ ta có là do khả năng của mình, thì lúc đó ích kỷ và kiêu ngạo xuất hiện, tiêu hủy cuộc đời chúng ta. Quyền lực, danh vọng và giàu sang có được nhờ vào việc sử dụng những tài năng này có thể khiến chúng ta tin rằng chúng ta có thể sống một mình mà không cần đến Chúa. Trong những trường hợp đó, những món quà hay ân ban của chúng ta trở thành lời nguyền thay vì phước lành. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được đánh mất nguồn gốc thực sự của mọi thứ chúng ta có. Nguồn gốc ấy là chính Thiên Chúa. Ngài cho chúng ta những nén bạc là tài năng, thời gian, sức khỏe, vân vân. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban ân ban diệu kỳ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng những ân ban này, những món quà ấy để sinh lợi, để làm vinh danh Chúa qua việc phục vụ bản thân và tha nhân. Amen.
Chúng xem con ngọt ngào, tội con Chúa đã thấm qua hàn thứ, là hát mất nay đã tìm thấy tấm thân con Ngài cho mắn con được thấy anh con, hồn con cảm mến, trái tim con yêu Ngài, lòng con biết bao hạnh phúc được an ủi, hàn giống đứng tin nhận lấy phút giây ban đầu, vì yêu Chúa đã muốn trao niềm vui khó khăn và nhân đắng cay trong cuộc đời, hồng ân giúp con vượt thắng dòng tố, vượt qua chốn xa vạn lý Chúa đưa con trở về, bình an sáng thân này Chúa giữ gìn, đời con Chúa đã hứa với biết bao ơn lành, dạy đấng thành tín tuyệt đối, hồn đã chớ che hồn xác Chúa trao ban
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố chương trình chi tiết Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Síp và Hy Lạp. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Síp và Hy Lạp từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 11 giờ sáng thứ năm mùng 2 tháng 12 và đến phi trường Lacana ở thủ đô Nicosia của đảo Síp sau 3 giờ bay, tức là lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hiệp hội và phong trào giáo dân tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ân Phúc ở Nicosia của giáo hội Công giáo Maronite lúc 4 giờ chiều. Rồi ngài đến thăm xã giao tổng thống trước khi gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc 6 giờ chiều. Thứ Sáu, mùng 3 tháng 12 vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ thăm Đức Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh giáo hội chính thống Síp, rồi gặp gỡ thánh hội đồng của giáo hội này tại nhà thờ chính tòa của chính thống giáo địa phương. Vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở sân vận động Nicosia. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với người di dân tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giá cũng ở Nicosia. Sáng thứ Bảy, mùng 4 tháng 12, vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ giã từ đảo Síp để bay tới thủ đô Athens của Hy Lạp vào lúc quá 11 giờ, rồi ngài đến dinh tổng thống để viếng thăm, sau đó gặp thủ tướng trước khi gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc gần 1 giờ trưa cũng tại phủ tổng thống. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ thăm Đức Tổng giám mục Jeronimos Đệ Nhị, Tổng giám mục Athens, giáo chủ chính thống Hy Lạp. Cuộc viếng thăm được tiếp nối với cuộc gặp gỡ vào lúc 5 giờ 15 phút chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, trùng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Thánh Dionysi ở thủ đô Athens. Khi về tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Hy Lạp vào lúc gần 7 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tu sĩ dòng tên. Chủ nhật mùng 5 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ bay đến đảo Lesbo với thủ phủ là thành phố Mytilene vào lúc quá 10 giờ sáng. Từ đó, ngài đến thăm những người tị nạn tại trại gọi là Trung tâm Tiếp Đón và Nhận Dạng. Giã từ trại này, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô Athens và cử hành thánh lễ vào lúc gần 5 giờ chiều tại hội trường Megaron. Sau lễ và khoảng 7 giờ, Đức Tổng giám mục Jeronimos Đệ Nhị đến viếng thăm đáp lễ Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần tòa thánh. Sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 12, Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp tại tòa sứ thần vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, trước khi ngài đến trường thánh Dionysi của các nữ tu dòng Ursuline ở khu Marosi, ngoài ô phía đông bắc của Athens để gặp gỡ giới trẻ, rồi ra phi trường vào lúc quá 11 giờ để đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến sẽ đến phi trường Campino vào lúc 12 giờ 30 trưa cùng ngày. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 gặp gỡ 4 nhân vật được giải thưởng Ratzinger. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, 4 giáo sư được giải thưởng Ratzinger sau khi được Đức Thánh Cha Francisco trao giải đã đến viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Ratzinger tại đăng điện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican. Đứng đầu là bà giáo sư Hanna Barbara Gonfankovic, 76 tuổi, người Đức, giáo sư Luther Wenhorst Schoenberger, 64 tuổi, người Đức, tiếp đến là hai vị được giải thưởng năm ngoái, là Jean-Luc Marion, người Pháp, và Tracy Rowland, người Úc. Cùng đi với 4 giáo sư có cha Federico Lombardi, chủ tịch ngân quỹ Ratzinger Benedicto thứ 16. Trong cuộc gặp gỡ dài 1 tiếng này, cũng có Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Mỗi học giả đã trình bày cho Đức Benedicto thứ 16 công trình nghiên cứu của mình. Cuộc gặp gỡ kết thúc với tin kính mừng và phép lành của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngài đã tặng cho mỗi người một mề đay và một sâu chuỗi mần cồi. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bắt đầu khóa họp mùa thu cho đến thứ năm 18 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore. Đây là khóa họp trực diện đầu tiên kể từ 2 năm nay sau thời kỳ đại dịch. Mỗi năm, các giám mục Mỹ nhóm họp 2 lần, khóa họp bán niên vào tháng 6 và khóa họp mùa thu là khóa họp chính vào tháng 11 diễn ra tại thành phố Baltimore, là giáo phận đầu tiên tại nước này. Các giám mục dành ngày đầu tiên để họp riêng gọi là phiên họp điều hành, giới báo chí hoàn toàn không được tham dự. Trong phiên họp này, các tham dự viên hoàn toàn tự do, thẳng thắn, trao đổi về văn kiện giáo huấn về bí tích thánh thể. Việc bỏ phiếu chung kết về dự thảo văn kiện này sẽ diễn ra vào ngày cuối. Đây là một vấn đề đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và đã được thảo luận trong khóa học trực tuyến hồi tháng 6 năm nay. Lý do là vì văn kiện này liên hệ một cách nào đó tới sự kiện có những chính trị gia tuy xưng mình là công giáo nhưng công khai ủng hộ phá thai và vẫn lên rước lễ. Trong khóa học hiện nay, các giám mục Mỹ sẽ bầu lại vị thủ quỹ, cũng là chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Tài chánh. Tiếp đến là chủ tịch mới cho 5 ủy ban là giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi, rồi Ủy ban Phụng tự, Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản, Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ. Sau cùng là Ủy ban về Di trú. Các vị đắc cử sẽ có 1 năm chuẩn bị trước khi chính thức nhận nhiệm vụ. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ hiện chiếm 20,8% trên tổng số 326 triệu dân, so với 46,5% các hệ phái Tin lành. Các tín hữu Công giáo thuộc 195 giáo phận được gộp thành 33 giáo tỉnh. Tin Roma công bố đề tài Ngày Hòa bình Thế giới năm 2022. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2022 là Giáo dục, việc làm và đối thoại giữa các thế hệ, các phương thế để xây dựng một nền hòa bình lâu bền. Bộ Phát triển cho biết, qua đề tài này, Đức Thánh Cha vạch rõ 3 bối cảnh rộng lớn ngày nay đang biến chuyển mạnh để đề nghị một sự cứu xếp mới mẻ, đáp ứng các nhu cầu của thời đại hiện nay và tương lai, và Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy đọc các dấu chỉ thời đại với con mắt đức tin để hướng đi của sự thay đổi này gợi lên những câu hỏi cũ và mới cần cứu xét. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần trách nhiệm sau COP26. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các giới chức chính quyền và kinh tế sau hội nghị thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu tại Glasgow, bên Scotland. Hội nghị mới kết thúc hôm thứ Bảy 13 tháng 11 vừa qua sau 2 tuần lễ nhóm họp với sự tham dự của các phái đoàn 197 quốc gia, với hiệp ước nhằm làm sao giới hạn sự gia tăng khí hậu trái đất ở mức độ 1,5 độ C. Có lãnh tụ như Thủ tướng Anh chào mừng kết quả hội nghị, nhưng ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres thì phê bình vì hiệp ước không bãi bỏ việc sử dụng than đá do lời yêu cầu và phút chót của Ấn Độ. Nhiều tổ chức khác, đặc biệt Liên minh các tổ chức công giáo chống đói và trợ giúp phát triển, gọi tắt là CICE, mạnh mẽ phê bình hiệp ước Glasgow về khí hậu và nêu bật những thiếu sót. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 11 vừa qua, tổ chức CICE nói rằng, nếu chỉ nhìn nhận sự cần thiết phải giới hạn sự hâm nóng trái đất ở mức độ 1 độ rưỡi thì không đủ. Ngoài ra, tổ chức này nói rằng, không có một sự liên đới đích thực với các nước nghèo bị thương tổn nặng nề vì sự thay đổi khí hậu. Từ lâu, các nước công nghệ dự tính cung cấp mỗi năm 100 tỷ Mỹ Kim để giúp đỡ các nước nghèo thích ứng với các biện pháp chống thay đổi khí hậu, nhưng mục tiêu này chưa bao giờ đạt tới. Tại Glasgow, người ta chỉ hứa tăng gấp đôi tài trợ hiện nay như 20 lên 40 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025. Trong bối cảnh trên đây, tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rằng, tiếng kêu của người nghèo hiệp với tiếng kêu của trái đất đã vang dội trong những ngày qua tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu COP ở Glasgow. Tôi khuyến khích những người có trách nhiệm chính trị và kinh tế hãy hành động tức khắc trong can đảm và sáng suốt. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả những người thiện chí hãy thực thi tinh thần công dân tích cực để chăm sóc căn nhà chung. Với mục đích đó, hôm nay Ngày Thế giới Người Nghèo bắt đầu nhận ghi danh tham dự diễn đàn Laudato Si, thăng tiến một nền sinh thái toàn diện. Tin viên Áo Quốc. Người bị cách ly tại Áo vẫn được tham dự thánh lễ. Tại Áo, những người bị cách ly vì không chịu trích vaccine ngừa virus corona vẫn được tự do hành đạo. Từ thứ Hai 15 tháng 11 năm 2021, bắt đầu có hiệu lực quy luật của chính phủ Áo. Theo đó, những người không chịu trích ngừa chống COVID-19 bị cách ly tại gia và chỉ được phép đi làm, đi bác sĩ, mua thực phẩm hoặc tập thể thao. Ai vi phạm lệnh cấm này sẽ bị phạt 500 euro. Cho đến nay, chỉ có 65% dân Áo được trích hai liều vaccine. Chiều Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Áo định thêm rằng, việc cách ly này không cản trở quyền tự do hành đạo của đương sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Catpress, Đức cha Peter Sipka, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Áo cho biết như trên, và nói thêm rằng, các tín hữu bị cách ly vì lý do vừa nói vẫn được đi tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Tôi hy vọng rằng những tín hữu ấy, nhất là trong thời kỳ này, sẽ cảm nghiệm được sự củng cố và hy vọng trong đức tin. Các thánh đường vẫn mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng hoặc lãnh nhận các buổi lễ. Trong khóa họp toàn thể kết thúc hôm 11 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Áo gia tăng các biện pháp phòng ngừa đứng trước tình trạng tái gia tăng lan lây COVID-19. Các tín hữu phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Áo là nước đầu tiên ban hành quy luật những người không chịu trích ngừa COVID-19 bị cách ly tại nhà và không được tự do đi lại như những người khác. Tin Ukraine. Nội dung buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Công giáo Ukraine. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, đã kể lại với giới báo chí nội dung cuộc tiếp kiến riêng Đức Thánh Cha dành cho Ngài tại Vatican hôm 11 tháng 11 trước đó. Trong buổi tiếp kiến tại thư viện của Đức Giáo Hoàng trong dinh Tông Tòa, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã liên tục cầu nguyện và nâng đỡ Ukraine, nhất là qua dự án Giáo Hoàng giúp Ukraine để giúp đỡ và liên đới với đất nước này, đồng thời cũng đã hỗ trợ Caritas Ukraine phát triển hệ thống trợ giúp những người nghèo khổ nhất, đặc biệt là tại Donbass ở miền đông Ukraine, giáp giới với Nga, nơi đã và còn xảy ra các cuộc xung đột. Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mở ra con đường công nghị cho toàn giáo hội hoàn vũ. Giáo hội Công giáo Ukraine đã thực thi công nghị tính và ngay từ hồi thập niên 1960, giáo hội này, dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám mục trưởng Josip Slipi, đã tranh đấu cho quyền có công nghị của mình. Nhờ Đức Hồng Y, Công giáo Ukraine đồng phường đã là một giáo hội công nghị đồng hành từ 60 năm nay. Một đề tài quan trọng trong cuộc hội kiến là tình hình tại Ukraine hiện nay. Trong thời hậu Xô Viết, những người giàu ngày càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo thêm. Tình thế càng cam go hơn vì chiến tranh năng lượng chống Ukraine và cuộc chiến đang tiếp diễn ở miền đông Ukraine từ năm 2014. Đề cập đến vấn đề xuất cư từ Ukraine, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết, trong những năm sau khi được độc lập khỏi Liên Xô, tức là từ năm 1991, khoảng 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước đi lập nghiệp ở các nước khác. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường vẫn luôn ở với các tín hữu. Khẩu hiệu của Đại hội 5 năm một lần của giáo hội địa phương là Giáo hội ở với anh chị em bất kỳ ở đâu.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ bước sang một chủ điểm quan trọng khác trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đó là các đặc sủng và đời sống cộng đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi qua phần trình bày của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Rồi bây giờ ta đến một vấn đề mà chắc các anh chị có nhiều ý kiến thì xin đóng góp luôn. Đó là các đặc sủng và đời sống cộng đoàn. Bây giờ để nói về các đặc sủng á, thì trước hết là mình cần nắm một vài nguyên tắc, để rồi từ nguyên tắc đó mình có thể áp dụng vào những trường hợp cụ thể riêng biệt. Thì bây giờ các anh chị đọc dùm chương 12 từ câu thứ 4 cho đến hết câu thứ 7. Xem là Thánh Phaolô nói gì, nhắn nhủ gì với chúng ta. Có nhiều đặc sủng khác nhau,
nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách và vì ích chung.
Vâng, thì cái câu này cho chúng ta nguyên tắc rất là quan trọng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng mà chỉ có một thần khí, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Nguyên tắc thứ nhất, một nguồn gốc. Chỉ có một Thiên Chúa, một Thánh Thần, cội nguồn của tất cả các đặc sủng trong giáo hội. Nguyên tắc thứ hai, những đặc sủng trong giáo hội dù có khác nhau thế nào đi nữa chỉ cùng một mục đích. Mục đích đó là gì? Là ích chung. Là ích chung chứ không phải là ích riêng. Thánh Phaolô đưa ra những trường hợp cụ thể, người thì được ơn khôn ngoan, người thì được ơn hiểu biết, người thì được thần khí ban cho lòng tin, người thì được đặc sủng để chữa bệnh, đặt tay. Nhiều đặc sủng khác nhau lắm. Nhưng mà ta cứ giữ vững nguyên tắc thứ nhất, đặc sủng nào đi nữa thì cũng là ơn ban của một Thiên Chúa, một Thánh Thần. Và thứ hai, đặc sủng nào đi nữa thì cũng là để nhằm phục vụ ích chung, chứ không phải cho cá nhân mình. Thế bây giờ ta dựa vào nguyên tắc đấy là suy nghĩ coi. Tôi tự hào là bởi vì Chúa Thánh Thần ban cho tôi đặc sủng đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân. Nhưng mà tôi thi hành cái đặc sủng đó nhằm cái gì? Nhằm cho mọi người khen tôi, bảo trời ơi cái ông này cũng đạo đức quá, cho nên Chúa hoạt động ở ông. Hay là tôi nhằm ích chung, có nghĩa là ích lợi của chính giáo hội. Bây giờ tôi tự hào là tôi được Chúa Thánh Thần ban cho ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà khi tôi nói tiếng lạ thì tôi nhằm mục đích gì? Tôi có nhằm ích lợi của cộng đoàn không? Hay là để tỏ cho mọi người khác biết rằng là Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở trong đạo đây này. Rồi không chừng nếu mà chỉ nuôi cái ý tưởng đó thì Chúa Thánh Thần chả tác động mình nói chứ lạ. Cho nên cái nguyên tắc này là quan trọng lắm. Đặc sủng nào thì cũng chỉ có một Chúa thôi. Và đặc sủng nào thì cũng phải nhắm phục vụ ích chung. Ta đừng quên cái điều đấy. Và khi Thánh Phaolô đưa ra nguyên tắc này rồi, thì đấy cũng là tiền đề. Ngài nói về ích chung mà. Thì từ đó Ngài mới trình bày cho chúng ta về giáo hội. Ở đây Phaolô trình bày một nền thần học về giáo hội mà sau này ở thế kỷ 20 Đức Giáo Hoàng Pio 12 là người giúp cho chúng ta ý thức lại. Tức là nói đến giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bây giờ các anh chị giữ hai nguyên tắc này trong đầu nhé. Mà cụ thể là nguyên tắc thứ hai là vì ích chung. Rồi chúng ta đi tiếp này, sang cái phần mà Thánh Phaolô nói về giáo hội như là một thân mình. Câu 12 và câu 13, chúng ta chỉ cần đọc hai câu đó thôi.
Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta đều là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.
Trong một thân thể thì ai trong lớp này cũng có kinh nghiệm hết rồi, vì thân thể là của mình đấy này. Thì đương nhiên là có nhiều chi thể rồi. Và mỗi một chi thể nó không hiện hữu biệt lập, mà nó phải hiện hữu trong mối tương tác với các chi thể khác. Chứ còn nếu mà nó hiện hữu biệt lập thì nó làm ăn được cái gì? Chẳng hạn cái ngón tay cái này, nếu mà nó hiện hữu biệt lập với lại bộ não thì làm sao mà nó cử động được không? Mà giả như nó có gắn với bộ não nhưng mà nó không kết nối với cả bàn tay này thì nó làm ăn được cái gì? Cái chuyện ai cũng thấy thôi. Và Thánh Phaolô dùng hình ảnh đó để nói với chúng ta về thân mình Chúa Kitô. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Nếu mình ý thức như vậy thì mình không thể nào sống trong giáo hội mà mình lại tự tách mình ra khỏi mối hiệp thông với Chúa Kitô và với những anh chị em khác. Đây cũng là điều để có thể trả lời cho những ai đưa ra lập luận là tôi giữ đạo tại tâm. Nghe thì hấp dẫn, nhưng mà không biết nó có đúng không. Đạo tại tâm cho nên chỉ biết có Chúa thôi, chứ còn không biết anh chị em mình là ai cả. Cách biệt với họ. Và tương tự như vậy, mỗi một người là một bộ phận trong thân mình Chúa Kitô. Và mỗi một người có thể Chúa ban cho một đặc sủng nào đấy, nhưng mục đích không phải là để thực hiện cái đặc sủng đó một cách biệt lập, mà là trong sự tương tác với những đặc sủng khác để phục vụ cả thân mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về Thánh Andre Trần An Dũng Lạc qua bài viết của Linh Mục Nguyễn Đức Việt Châu. Thánh Andre Dũng Lạc sinh năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh. Cha mẹ là người ngoại giáo nghèo. Năm cậu Trần An Dũng Lạc 11 tuổi thì cha mẹ di chuyển gia đình tới Hà Nội để tìm cách mưu sinh. Vì gia đình quá nghèo nên cha mẹ cậu gửi gắm cậu cho một thầy giảng giúp đỡ nuôi dưỡng cho cậu ăn học. Cậu là một trẻ rất thông minh, có trí nhớ siêu phàm. Chỉ trong một tuần lễ, cậu đã học hết cuốn sách giáo lý. Tính tình hiền lành lại rất ngoan ngoãn, siêng năng chu toàn với mọi công việc được giao phó. Năm 12 tuổi, cậu được rửa tội, nhận tên thánh là Andre. Sau đó, cậu được gửi vào trường Vĩnh Trì do cha Leroy Lan làm bề trên. Tại trường Vĩnh Trì, cậu siêng năng còn mẫn. Cậu học chữ Nho và Latin một cách mau chóng và dễ dàng. Cậu có năng khiếu về thơ phú và giao tiếp với mọi người một cách lịch thiệp hòa nhã. Các bạn đồng lớp nói rằng cậu chỉ đọc qua một đoạn sách hai lần là cậu đã nhớ thuộc lòng. Sau 8 năm ở trường Vĩnh Trì, cậu lãnh bằng thầy giảng. Sau 10 năm làm thầy giảng và học tiếp 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy Andre Trần An Dũng Lạc được Đức cha Lonche phong chức linh mục cùng lớp với Thánh Ngân và Thánh Nghi. Lúc đó, cha Dũng Lạc mới 28 tuổi. Sau đó, cha Dũng Lạc được bổ nhiệm làm cha phó ở xứ Đồng Chuối, giúp cha Khiết, rồi giúp cha Thi ở xứ Đoài và cha Thuyết ở xứ Sơn Miên. Một thời gian sau, Đức Giám Mục bổ nhiệm cha về làm chánh xứ giáo xứ Kẻ Đầm. Lúc ấy, cha Andre Trần An Dũng Lạc đã 40 tuổi. Dù là cha phó hay cha chánh, dù ở bất cứ nơi nào, cha cũng được mọi người yêu quý vì tính tình hiền hòa, xử sự khôn ngoan, lại giảng giải sốt sắng dễ hiểu. Đối với giáo dân, cha dễ dãi, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng với chính mình thì cha rất nhiệm nhặt trong cách ăn mặc. Cha ăn chay hàng tuần trong các ngày thứ tư và thứ sáu. Cha luôn quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó, ưu ái chia sẻ cơm áo cho những người cần tới cha. Cha hết lòng hy sinh với nhiệm vụ của một chủ chăn. Cha ân cần lo lắng tới đời sống thiêng liêng của từng giáo dân. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ban hành sắc chỉ cấm đạo một cách gay gắt. Cha phải lẩn trốn tại gia đình của giáo hữu. Nay ở nhà này, mai ở nhà kia. Nhưng rồi tình hình cũng không yên ổn, nên cha phải trốn lên Kẻ Roi và lập xứ ở đó. Một hôm, trong năm 1835, khi cha vừa dâng lễ xong tại Kẻ Xuôi, thì quân lính xông tới, cha vội cởi áo lễ trao cho mấy người tín hữu cất giấu, còn cha thì ngồi lẫn lộn với đám dân đông đảo. Quân lính tới bắt cha cùng với 30 người khác. Ông Tổng Thìn phải đưa 6 nén bạc cho quan Hào Khanh ở Đôn Thư xin dàn xếp với quan phủ cho cha khỏi bắt. Quan huyện Hào Khanh lấy 4 nén bạc, còn 2 nén cho người nhà quan phủ và trình rằng, cậu tôi về xem lễ ở Kẻ Xuôi mà quan bắt thì xin tha. Quan tha cho cha, còn những người khác thì sau đó cũng lần lượt được tha hết. Từ đây, quan quân đã biết tên cha là Trần An Dũng, nên cha đổi tên là Lạc, vì thế cha mới có tên là Trần An Dũng Lạc. Lần khác, khi cha tới Kẻ Sông lén lút gặp cha Phêrô Trương Văn Thi để xưng tội, thì không may bị Lý Pháp là lý trưởng làng Kẻ Sông theo dõi, đưa gia nhân tới đột kích bắt hai cha. Tín hữu nghe tin hai cha bị Lý Pháp bắt thì kéo nhau tới đông đảo xin Lý Pháp tha cho hai cha. Lý Pháp đòi các tín hữu phải nộp 200 quan thì sẽ tha. Các tín hữu gom góp chỉ được 100 quan thì Lý Pháp nhận 100 quan và chỉ tha cho cha Dũng Lạc, còn cha Phêrô Trương Văn Thi thì bị bắt giải lên nộp cho quan huyện Bình Lục. Cha Andre Trần An Dũng Lạc được tha, nhưng trên đường trở về thì lại gặp trời mưa to gió lớn, thuyền cha phải ghé vào bờ trú ẩn tại ngôi nhà quen thân, thì đột nhiên lại bị một nhóm lính khác tới khám xét. Thế là cha bị bắt lần thứ ba, bị trói giải về nộp cho quan huyện Bình Lục, còn các người khác sợ hãi bỏ chạy trốn hết. Về tới huyện, cha Dũng Lạc gặp lại cha Trương Văn Thi, cũng đã được giải về nộp cho quan huyện Lục Bình. Thế là từ đây, số phận của hai cha dính liền với nhau, cùng bị giam, bị tra khảo, cùng chết và cùng lãnh nhận triều thiên tử đạo trên thiên quốc cùng một ngày với nhau. Tại huyện Bình Lục, quan huyện đối xử với hai cha rất tử tế, quan truyền cho lính dọn cơm cho hai cha bằng mâm và chén bát của mình. Quan thấy cha Trương Văn Thi già yếu, quan hỏi lính là cha có chăng bệnh không, thì lính thưa là cha có chăng bệnh, nhưng ông Lý Pháp đã tịch thu tất cả của cha rồi. Quan nghe nói thì nóng giận quát lớn, bảo thằng Lý Pháp phải trao trả lại cho cha. Có lần quan huyện Bình Lục đã tâm sự với hai cha rằng, thưa hai cụ, phép triều đình cấm đạo và giết các cụ, chứ không phải tôi không có tội gì trong việc này. Nghe quan nói thế, các cha chỉ mỉm cười, mặc dù bị giam nhưng hai cha vẫn vui vẻ trò chuyện với mấy anh lính canh. Có người hỏi cha, các cụ bị bắt mà sao các cụ nói chuyện vui vẻ thế, các cụ không sợ chết à? Vua cấm đạo và Đức Chúa Trời định cho tôi phải bị bắt, tôi không sợ, nhưng trái lại, tôi lại vui vì được chịu khó vì Chúa tôi thờ. Giữ hai cha ba ngày tại huyện, sau đó quan huyện Bình Lục tiễn hai cha xuống thuyền, đưa hai cha về Hà Nội, nộp cho quan đốc tỉnh. Biết tin hai cha phải về Hà Nội, các tín hữu kéo nhau tới thương khóc, từ giã hai cha rất đông. Nhiều tín hữu đã góp tiền và trình với đức cha Retort Liêu, và đức cha cũng đồng ý để họ đưa tiền tới xin chuộc hai cha. Nhưng cha Dũng Lạc nghĩ rằng đây là lần thứ ba đã bị bắt. Chắc là ý Chúa muốn như thế, nên cả hai cha đã không đồng ý để giáo dân đem tiền tới xin chuộc hai cha. Lúc tiễn hai cha xuống thuyền, nhiều người đi theo gào khóc rất thảm thiết. Thấy vậy, quan huyện lấy làm lạ nói, đạo trưởng có cái gì hay mà dân chúng thương tiếc than khóc quá như vậy? Nghe quan huyện nói như thế, một bà cụ đứng gần đó đã đáp lại, bẩm quan, các cha dạy chúng tôi những điều tốt lành, không cờ bạc, rượu chè, dạy vợ chồng phải thuận thảo, chung thủy với nhau như trong đạo lý răn dạy. Vậy tại sao lại giết người lành như thế? Bước xuống thuyền rồi, hai cha thấy dân chúng thương khóc quá sức như vậy, thì hai cha xin quan cho nói mấy lời để an ủi và khích lệ mọi người hãy sống đạo tốt lành hơn. Hãy yêu thương nhau và trung thành với đạo Thánh Chúa, không nên khóc lóc làm gì, vì chỉ làm thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Con thuyền đưa hai cha đi Hà Nội, ngày 16 tháng 11, hai cha tới Hà Nội và được đưa ngay vào nhà giam để ngày hôm sau là ngày 17 tháng 11, các cha được đưa ra trước mặt các quan để bị thẩm vấn. Trong một lá thư, cha Dũng Lạc viết cho đức cha Zintes đã kể lại rằng, ngày 17 tháng 11, quan đã nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con phải bước qua thập giá. Vì chúng con cương quyết không chịu bước qua, nên sáu anh lính đã xông tới, khiêng nhấc bổng chúng con lên, đưa qua thập giá. Cha Phêrô Thi đã ôm được thập giá và hôn kính, còn con thì con co chân lên rất cao và nói với họ, hãy chặt chân tôi đi, tôi rất vui lòng, chứ đừng hy vọng tôi bỏ đạo. Ngày 19 tháng 11, các quan lại gọi chúng con ra tòa lần thứ hai để khuyên dụ và ép buộc chúng con bước qua thập giá. Lần này các quan bắt chúng con phải đeo gông cùm nặng hơn. Tới ngày 21 tháng 11 thì họ lại thay gông cùm bằng xiềng xích. Xiềng xích của cha Phêrô Thi nhẹ hơn xiềng xích của con. Con thương cha Phêrô Thi vì già yếu mà phải chịu nhiều cực hình quá. Nhiều lúc con ngồi suy nghĩ mà chảy nước mắt vì nhớ tới những anh em thừa sai đang phải trốn tránh để rao giảng tin mừng của Chúa. Nhận được thư của cha Andre Dũng Lạc, đức cha Zetet vội biên mấy lời khích lệ và an ủi hai cha, khuyên hai cha vững lòng bền chí, can đảm chịu mọi sự khó. Đức cha và mọi người đều sốt sắng cầu nguyện cho hai cha luôn xứng đáng là những chiến sĩ đức tin vững mạnh của Chúa. Được thư của Đức cha, hai cha vui mừng và xúc động. Cha Dũng Lạc viết lại để cảm ơn Đức cha. Trong thư cha viết, chúng con vô cùng an ủi và xúc động chảy nước mắt khi đọc thư của Đức cha. Chúng con thật lòng biết ơn vì nhờ Đức cha và các vị thừa sai mà chúng con được biết Chúa. Chúng con không biết phải nói làm sao để diễn đạt lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Trong nhà tù này rất khó khăn để viết thư cũng như để nhận thư. Xin Đức cha hiểu cho lòng trung tín và hiếu thảo của chúng con. Xin Đức cha cầu nguyện cho chúng con trung thành với Chúa và luôn sẵn lòng vui vẻ được chết vì Chúa. Lòng chúng con tin vững mạnh nơi Chúa như núi Thái. Tình trạng ngồi tù kéo dài mãi, hai cha nóng lòng chờ đợi giờ phút được đổ máu ra để làm chứng nhân cho Chúa. Mãi tới ngày 30 tháng 11, các quan cho gọi hai cha ra tòa. Trước hết, các quan khuyên dụ hai cha bước qua thập giá và bỏ đạo. Khuyên dụ mãi không xong, các quan bắt hai cha ký giấy nhận bản án. Ngày 1 tháng 11 năm 1839 là ngày lễ kính các thánh. Cha Trân giả dạng người làm ruộng vào thăm cha trong tù. Cha Trân đưa mình thánh Chúa cho hai cha. Vừa thấy cha Trân, cha Dũng Lạc vui vẻ chào. Xin chào bác, tôi đợi bác thăm nuôi đây. Sau đó cha Trân trao mình thánh Chúa cho cha Dũng Lạc. Hai người nói nhỏ với nhau ít điều, rồi cha Trân vội vã rút lui. Cha Dũng Lạc chịu mình thánh Chúa, rồi âm thầm trao cho cha Thi. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương tới thăm viếng các ngài trong nhà tù, và tăng sức mạnh để các ngài thêm mạnh mẽ, can đảm tuyên xưng danh Chúa trước mặt vua quan. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 1839, quan quân tới nhà giam công bố lệnh xử án và truyền lệnh ra pháp trường. Hai cha vui mừng tạ ơn Chúa. Các ngài hát mấy câu kinh tạ ơn Te Deum bằng tiếng Latin rồi chuẩn bị sẵn sàng theo đoàn quan quân tiến ra pháp trường lãnh án chém đầu để làm chứng nhân cho đạo thánh Chúa. Trên đường đi, các ngài vui vẻ, nét mặt tươi vui hớn hở. Cha thánh Dũng Lạc chắp tay vừa đi vừa cầu nguyện. Tới nơi xử, các ngài quỳ trên chiếc chiếu được các tín hữu đã trải sẵn. Người Lý Hình tiến lại nói nhỏ với cha, chúng tôi không biết các thầy có tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên bắt chúng tôi phải làm, xin các thầy đừng chấp tội chúng tôi, xin các thầy cầu nguyện cho chúng tôi khi các thầy về trời. Cha Dũng Lạc tươi cười nói với các anh, quan lớn đã truyền, các anh cứ thi hành. Sau đó hai ngài cầu nguyện ít phút, rồi nghiêng đầu cho Lý Hình chém. Nhiều người chứng kiến đã kể lại rằng họ đã nhìn thấy một con chim trắng to lớn hơn chim bồ câu bay lượn trên các ngài lúc các ngài bị hành quyết. Hôm đó là ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại Pháp Trường Cửa Ô, Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Tây Sơn. Thi hài cha thánh Dũng Lạc được đưa về an táng tại nhà bà Lý Quý, gần Cầu Giấy, Hà Nội. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cho con tự sống trong linh hồn, Giê-xu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, Jim Rohn là một doanh nhân, một văn sĩ và là nhà diễn thuyết người Mỹ nổi tiếng ở những năm cuối thế kỷ 20. Ông sinh năm 1930 và mất năm 2009 do căn bệnh sơ phổi. Năm 1981, ông đã cho xuất bản quyển sách có tựa đề The Seasons of Life, tựa đề tiếng Việt là Bốn Mùa Cuộc Sống. Đây là quyển sách đầu tiên của ông và cũng là một trong những kiệt tác của nhân loại. Quyển sách này không chỉ thuộc thể loại sách hướng dẫn phát triển cá nhân, mà còn được độc giả đón nhận như là một tác phẩm văn chương, triết học, kinh doanh và kinh tế. Trong quyển sách này, tác giả đã chỉ ra sự tương đồng giữa cuộc sống của con người và sự thay đổi của bốn mùa. Đây được xem là một chân lý hết sức đơn giản nhưng sâu sắc. Cuộc sống và việc kinh tế, kinh doanh luôn thay đổi theo chu kỳ, và chu kỳ đó giống như bốn mùa. Mùa xuân với vẻ đẹp tinh khôi của nó là thời điểm của cơ hội. Con người cần nhanh chóng nắm bắt và tận dụng những cơ hội tốt đẹp trước khi nó qua đi để đạt được sự thành công và thăng tiến bản thân. Với vẻ đẹp năng động, mùa hạ là thời điểm để con người chăm sóc và bảo vệ những cơ hội mà mình đang có, không để cho cái xấu, cái tiêu cực được phát triển và phá hoại những cơ hội đó. Mùa thu với vẻ đẹp ôn hòa là thời điểm của thành quả và thành tựu của mùa xuân và mùa hạ. Tiếp đến, mùa đông với vẻ đẹp băng giá là thời điểm của sự thất bại, cô đơn và nghèo khó. Thời điểm này sẽ đến và sẽ luôn đến. Do đó, con người cần chuẩn bị sẵn tâm lý, kiên nhẫn chờ nó qua đi và tích cực rèn luyện bản thân để rút ra bài học kinh nghiệm, chuẩn bị khi cơ hội khác trở lại vào mùa xuân. Quyển sách này đã khai mở cho con người một thái độ bình tâm trước những biến chuyển tất yếu của cuộc sống. Như quy luật của thời gian, thịnh suy, thành bại là quy luật của cuộc sống. Ai nắm bắt được điều này sẽ không gục ngã trong thất bại và thất vọng. Bài học căn bản và cốt yếu để có thể thành công đó là có sự chuẩn bị sẵn sàng. Và câu hỏi được đặt ra đó là chúng ta có thể làm gì để đi qua bốn mùa của cuộc đời mình? Quý vị và các bạn thân mến, thay đổi là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ và thời gian. Theo quy luật của đất trời, chu kỳ của một năm thường có dáng dấp của bốn mùa, xuân hạ thu đông. Chẳng ai xui khiến, cứ mùa này đến rồi đi, nhường chỗ cho mùa khác tới. Những cái nắng, ngọn gió vụt đến rồi thoáng cái tan đi, để những cơn mưa bất ngờ ập đến, chẳng ai điều khiển được. Do vậy mà thi sĩ Nguyễn Bính đã ngâm nga trong bài thơ Tương Tư của mình rằng: nắng mưa là bệnh của trời. Dù là bệnh của trời, nhưng mỗi khi trời trở bệnh, đời sống của con người cũng bị ảnh hưởng không ít. Có lẽ nhiều người trong chúng ta rất yêu thích cái không khí ấm áp và tươi vui, rộn ràng của mùa xuân, và cảm thấy ngại ngần, thoáng lo âu khi cái rét của mùa đông hay sự bất chợt của những cơn mưa mùa hạ vụt đến. Do vậy, để đi qua được tất cả các khoảng thời gian ấy, chúng ta cần có một sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Những kế hoạch mới
và chậu kiển tươi tắn được chăm chút khi mùa xuân đến. Những chiếc nón, máy quạt được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa hạ. Những con phố xào xạc lá cây được quét dọn sạch sẽ dưới những cái chuyển mình của mùa thu. Và những chiếc áo ấm, khăn quàng cổ bắt đầu tiếu tích gọi nhau khi cơn gió lạnh của mùa đông về. Cuộc sống của chúng ta cũng có những khoảng thời gian đen tối, u buồn, ảm đạm và cô đơn của mùa đông, bởi những u buồn do thất bại trong công việc, cô đơn khi mất người thân và đau đớn khi bị người khác hiểu lầm, chống đối và bỏ rơi. Nhưng cũng không thiếu những cơn gió mát của sự cảm thông, niềm an ủi, đỡ nâng của những người xung quanh để chúng ta mạnh mẽ đứng lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Điều quan trọng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng. Sự sẵn sàng giúp chúng ta luôn trong tư thế chuẩn bị và phòng vệ. Đó là sự sẵn sàng của năm cô trinh nữ khôn ngoan, biết dùng thời gian mình đang có để chuẩn bị dầu đèn đầy đủ, tươm tất. Là sự chu đáo thu xếp công việc nhà của người đầy tớ, trong khi chờ ngày vui đón chủ trở về nhà. Là sự thanh tân đời sống không ngừng, qua việc tận tình yêu thương tha nhân và hết lòng kính mến thờ phượng Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết vun đắp cho mình một tinh thần mạnh mẽ và thái độ sẵn sàng, để luôn đi qua bốn mùa của cuộc đời mình một cách vui tươi và bình an. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống trọn kiếp người với cả bốn mùa yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết sống trọn phận người với hết tình yêu thương và luôn tin yêu phó thác cho Chúa mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung tình đó ôi muôn trùng.
Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình.
Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa chẳng tâm tư với hồn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.